Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm lực lượng Ukraine phá cầu ngăn cản thiết giáp Nga vượt sông. Australia nói tàu do thám Trung Quốc ngoài khơi phía Tây đáng quan ngại. Tổng thống Biden nói ông có tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Sherman nêu vấn đề nhân quyền với phái đoàn Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu phao và nhiều tiếp giáp Nga khi lực lượng của Nga cố gắng băng qua một con sông ở vùng Donbass. Đoạn video do quân đội Ukraine công bố hôm 13 tháng 5 cho thấy, đồng thời còn có một tàu hải quân Nga cũng bị đốt cháy ở Biển Đen. Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga khỏi thành phố lớn thứ hai Kharkiv, trong bước tiến nhanh nhất kể từ khi lực lượng của Điện Kremlin rút khỏi Kiev và vùng Đông Bắc hơn một tháng trước. Các nhà báo của Reuters đã xác nhận Ukraine hiện đang kiểm soát vùng lãnh thổ trải dài đến bờ sông Siversky Donetsk, cách Kharkiv khoảng 40 cây số về phía đông. Thành phố nơi đã bị bắn phá ác liệt đã yên tĩnh trở lại trong ít nhất 2 tuần, nhưng giao tranh vẫn tiếp tục ở phía bắc. Các nhân viên cứu hỏa đã phải xử lý đống đổ nát vẫn còn cháy âm ỉ của nhà văn hóa ở Kerchi, cách 10 cây số về phía bắc của Kharkiv vào ngày 13 tháng 5, sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trước bình minh vào tòa nhà được sử dụng để phân phát viện trợ này, theo lời của các quan chức địa phương. Các tình nguyện viên bên trong đang cố gắng vận chuyển các gói tả và sữa bột trẻ em ra bên ngoài. Một tên lửa khác đã bắn vào tòa nhà hôm 12 tháng 5, và các cuộc pháo kích của Nga đã làm bị thương một nhân viên tại một bệnh xá và giết chết một cặp vợ chồng trẻ trong ngôi nhà của họ. Tại phía đông nam Kharkiv, anh cho biết Ukraine đã ngăn chặn được các lực lượng Nga vượt sông Siversky Donetsk. Đoạn video do Bộ Tư lệnh Lực lượng Dù Ukraine công bố cho thấy một số phương tiện quân sự bị cháy rụi và các đoạn của một cây cầu bị chìm một phần dưới sông và nhiều phương tiện khác ở gần đó bị hư hỏng hoặc bị bỏ rơi, bao gồm cả xe tăng. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang đầu tư nỗ lực quân sự lớn ở gần Severodonetsk và Izium, đồng thời cố gắng đột phá về phía Sloviansk và Kramatorsk để chiếm vùng công nghiệp Donbass của Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 13 tháng 5 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là thành viên NATO không thể ủng hộ kế hoạch Thụy Điển và Phần Lan gia nhập hiệp ước. Bà nói rằng các nước Bắc Âu là nơi chứa nhiều tổ chức khủng bố. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức ủng hộ việc mở rộng khối kể từ khi nước này gia nhập NATO cách đây 70 năm, sự phản đối của họ có thể gây ra vấn đề cho Thụy Điển và Phần Lan do các thành viên mới cần phải có được sự nhất trí. Kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan được công bố hôm 12 tháng 5 và Thụy Điển được kỳ vọng sẽ làm theo như vậy, sẽ mang lại sự mở rộng liên minh quân sự phương Tây mà Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn ngăn chặn bằng cách phát động cuộc xâm lược Ukraine. Ông Erdogan nói với các phóng viên tại Istanbul rằng chúng tôi đang theo dõi những diễn biến liên quan đến Thụy Điển và Phần Lan, nhưng chúng tôi không có quan điểm tích cực. Ông nói việc NATO chấp nhận Hy Lạp là thành viên trong quá khứ là một sai lầm. Với tư cách là Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi không muốn lặp lại những sai lầm tương tự. Hơn nữa, các nước Scandinavia là tụ điểm của các tổ chức khủng bố. Thậm chí họ còn là thành viên quốc hội ở một số quốc gia. Chúng tôi không thể thiên vị, ông Erdogan nói mà không đưa ra chi tiết. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Phần Lan sẽ được chào đón nồng nhiệt và hứa hẹn một quá trình gia nhập suôn sẻ và thành công, vốn là điều mà Washington cũng ủng hộ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần chỉ trích Thụy Điển và các nước Tây Âu khác do việc xử lý các tổ chức mà Ankara coi là khủng bố, bao gồm các nhóm chiến binh người Kurd PKK và YPG, các tín đồ của giáo sĩ Hồi giáo Gulen có trụ sở tại Mỹ. Ankara nói những người theo chủ nghĩa Gulen đã thực hiện một âm mưu đảo chính vào năm 2016. Ông Gulen và những người ủng hộ ông phủ nhận cáo buộc này. Một tàu do thám của Trung Quốc đã bị theo dõi ngoài khơi bờ biển phía Tây của Úc trong vòng 50 hải lý từ một cơ sở quốc phòng nhạy cảm. Úc cho biết vào ngày 13 tháng 5, làm dấy lên lo ngại về hành vi của Trung Quốc trong khu vực ngay vào thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử ở Úc. Thủ tướng Scott Morrison cho biết tàu hải quân Trung Quốc không ở trong lãnh hải Australia, nhưng sự hiện diện của nó là đáng quan ngại. Ông nói với các phóng viên rằng, đây rõ ràng là một con tàu do thám, và họ đang nhìn chúng tôi, và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ. Úc đã theo dõi con tàu do thám trong tuần qua khi nó đi ngang qua trạm liên lạc hải quân, nơi được sử dụng bởi các tàu ngầm của Úc, Hoa Kỳ và đồng minh. Australia tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 21 tháng 5, và câu hỏi về mối đe dọa an ninh quốc gia do Trung Quốc gây ra đã trở thành một chủ đề của chiến dịch tranh cử. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton phát biểu trong một cuộc họp báo rằng, tôi nghĩ đó là một hành động gây hấn, đặc biệt là bởi vì nó tiến rất xa về phía Nam. Nó đã ở gần các cơ sở quân sự và tình báo trên bờ biển phía Tây của Úc. Ông Dutton đã đặt câu hỏi về thời điểm lạ thường của sự xuất hiện của con tàu, mặc dù Bộ trưởng Nội vụ của Úc bác bỏ nó có liên hệ với chiến dịch bầu cử, và ông Morrison nói các tàu hải quân Trung Quốc đã từng ở ngoài khơi Australia trước đó. Đảng Lao động Đối lập cho biết họ đang chờ một cuộc họp báo từ chính phủ. Các tàu hải quân Trung Quốc đã bị theo dõi ngoài khơi bờ biển phía Bắc và phía Đông của Australia vài lần trong những năm gần đây, và đây cũng chính là con tàu Trung Quốc đã theo dõi các cuộc tập trận của Hải quân Australia với quân đội Mỹ ngoài khơi bờ biển phía Đông vào năm ngoái. Về vụ việc mới nhất, Bộ Quốc phòng Australia cho biết trong một tuyên bố rằng tàu do thám lớp Đông Diao có tên là Hai Quang Si đã đi xuống bờ biển phía Tây, đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Australia vào ngày 6 tháng 5 và đến cách trạm liên lạc trong vòng 50 hải lý vào ngày 11 tháng 5. Ông Morrison nói rằng, tôi không tin khi bạn liên hệ nó với nhiều hành vi cưỡng ép khác và nhiều tuyên bố đã được đưa ra nhằm tấn công lợi ích quốc gia của Australia, thì bạn có thể mô tả đó là một hành động xây dựng cầu nối hoặc tình hữu nghị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 13 tháng 5 nói, tuyên bố chung giữa EU và Nhật Bản đề cập đến tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật là một nỗ lực nhằm bôi nhọ Trung Quốc và can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh chung giữa EU và Nhật Bản tại Tokyo, bày tỏ quan ngại về tình hình xung quanh các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông, vốn được gọi là quần đảo Senkaku ở Nhật Bản. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền trên các đảo mà họ gọi là điếu ngư. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, ông Triệu nói, Nhật Bản và Liên minh châu Âu đã suy đoán về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc tại hội nghị, bôi nhọ và làm mất uy tín của Trung Quốc, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và kích động đối đầu trong khu vực. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và đã có những phản đối nghiêm túc với các bên liên quan. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cho biết hôm 12 tháng 5 tại Tokyo rằng EU muốn trở thành một tác nhân lớn hơn ở châu Á và cảnh báo về một Trung Quốc ngày càng quyết liệt, ngay cả khi họ kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ trật tự đa phương toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh EU-Nhật Bản có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Cả hai nhà lãnh đạo châu Âu cũng cảnh báo về mối quan hệ thân thiết của Trung Quốc với Nga và lên án các động thái đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh, họ nói thêm rằng EU và Nhật Bản sẽ tăng cường trao đổi sâu hơn về Trung Quốc, bao gồm cả tình hình ở Hồng Kông và Tân Cương. Ít nhất một người được xác nhận đã chết vì nhiễm COVID-19 ở Triều Tiên và hàng trăm ngàn người có các triệu chứng sốt. Truyền thông nhà nước cho biết hôm 13 tháng 5 gợi ý về quy mô nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch đầu tiên được xác nhận ở nước này. Dữ liệu thể hiện sự thừa nhận chưa từng có về một đợt bùng phát đang bùng nổ ở quốc gia chưa từng báo cáo về ca nhiễm nào trước đó kể từ khi đại dịch bắt đầu. Điều này, theo Reuters, có thể đánh dấu một cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng đối với quốc gia biệt lập. Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người vừa nhậm chức trong tuần này, có kế hoạch cung cấp vaccine COVID-19 và các hỗ trợ y tế khác cho người dân Triều Tiên, và chính phủ của ông sẽ thảo luận chi tiết với Bình Nhưỡng. Người phát ngôn của ông cho biết hôm 13 tháng 5 mà không nói rõ chi tiết. Ông Yoon nói với các phóng viên sau đó trong ngày 13 tháng 5 rằng ông định đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp làm việc với Triều Tiên thông qua Bộ Thống nhất của nước này, nơi xử lý các vấn đề liên triều. Theo các chuyên gia, với khả năng xét nghiệm hạn chế của Triều Tiên, những con số được công bố cho đến nay có thể chỉ chiếm một phần nhỏ các ca nhiễm bệnh, có thể dẫn đến hàng ngàn ca tử vong tại một trong hai quốc gia trên thế giới không có chiến dịch tiêm chủng COVID-19. Hãng thông tấn KCNA đưa tin khoảng 187.800 người đang được điều trị cách ly sau khi cơn sốt không rõ nguồn gốc bùng nổ lan rộng trên toàn quốc. Khoảng 350.000 người đã có dấu hiệu của cơn sốt đó, bao gồm 18.000 người mới báo cáo các triệu chứng tương tự vào ngày 12 tháng 5. Khoảng 162.200 người đã được điều trị, nhưng không nói rõ có bao nhiêu người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. KCNA cho biết có ít nhất 6 người có các triệu chứng, sốt và đã chết. Một trong số đó được xác nhận là đã nhiễm biến thể Omicron của virus corona. Truyền thông nhà nước nói đợt bùng phát bắt đầu ở thủ đô Bình Nhưỡng vào cuối tháng 4 mà không nói rõ nguyên nhân tiềm ẩn. Thành phố đã tổ chức một số sự kiện công cộng lớn vào ngày 15 và ngày 25 tháng 4, bao gồm một cuộc diễu hành quân sự và các cuộc tụ họp lớn, nơi hầu hết mọi người không đeo khẩu trang. KCNA cho biết các cơ quan y tế đang cố gắng tổ chức các hệ thống xét nghiệm và điều trị, cũng như tăng cường công tác khử trùng. Sự lây lan nhanh chóng của virus đề ra khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn ở một quốc gia thiếu nguồn lực y tế và đã từ chối sự trợ giúp của quốc tế trong việc tiêm chủng, trong khi vẫn đóng cửa biên giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ không có kế hoạch gửi vaccine tới Triều Tiên, nhưng ủng hộ các nỗ lực quốc tế để cung cấp viện trợ cho những người dễ bị tổn thương ở nước này và thúc giục Bình Nhưỡng tạo điều kiện cho công việc. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang cân nhắc thêm chuyến đi tới khu phi quân sự Triều Tiên, DMZ, khi ông công du châu Á vào cuối tháng này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm 12 tháng 5, ông Biden dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 và hội đàm với những người đồng cấp ở hai quốc gia này. Bà Psaki cho biết Nhà Trắng vẫn đang hoàn thiện chi tiết lịch trình châu Á của ông. Nhiều quan chức nước ngoài đã đến thăm khu vực cũng đã thực hiện chuyến đi đến DMZ, nơi được xây dựng kiên cố ngăn cách hai miền Triều Tiên. Một số cựu tổng thống Hoa Kỳ và bản thân ông Biden trước khi trở thành tổng thống cũng đã đến thăm khu vực này. Nhưng cựu tổng thống Donald Trump đã trở thành người đầu tiên gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ở đó khi ông tổ chức cuộc gặp thứ ba với ông Kim Jong-un vào tháng 6 năm 2019. Trong khuôn khổ nỗ lực thuyết phục ông Kim từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa không thành công. DMZ thường được mô tả là biên giới cuối cùng của chiến tranh lạnh trên thế giới và đã tồn tại kể từ khi chiến tranh Triều Tiên năm 1950-53 kết thúc trong một hiệp định đình chiến hơn là một hiệp ước hòa bình. Bà Psaki lặp lại đánh giá của Mỹ rằng Triều Tiên có thể sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 vào đầu tháng này. Triều Tiên đã không thử bom hạt nhân kể từ năm 2017, nhưng nối lại việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong năm nay. Bà Psaki nói, chúng tôi đã chia sẻ thông tin này với các đồng minh và đối tác và đang phối hợp chặt chẽ với họ. Lên án vụ phóng mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ vẫn cam kết tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên và nhắc lại lời kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại đối thoại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 12 tháng 5, nêu vấn đề nhân quyền với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc, hối thúc Hà Nội tuân thủ các cam kết quốc tế về quyền con người. Nhân quyền từ lâu đã là vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và hai bên thường có các phát biểu bất đồng do tồn tại các khác biệt, dù đã qua hơn 25 lần đối thoại thường niên về nhân quyền. Thứ trưởng Ngoại giao Sherman nêu vấn đề nhân quyền và tầm quan trọng của việc Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết vào tối ngày 12 tháng 5 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu vấn đề nhân quyền với Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, người đang tháp tùng Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong chuyến công du tại thủ đô Washington tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5. Dự kiến vào sáng ngày 13 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Không rõ liệu ông Blinken có đề cập đến vấn đề nhân quyền với ông Chính hay không. Giới tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam tin rằng chính phủ Hoa Kỳ luôn đặt vấn đề nhân quyền là một trong những ưu tiên trong mối quan hệ đối ngoại với Việt Nam. với việc Washington liên tục thúc ép Hà Nội thả tù nhân chính trị. Từ Đức, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài nói với VOA rằng việc Hà Nội vừa phóng thích tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa cho phép ông và cựu tù nhân Trần Thị Thúy đi tị nạn ngay trong chuyến công du của phái đoàn của ông Chính cho thấy sự mặc cả ngầm luôn tiếp diễn giữa hai quốc gia cựu thù và rằng phía Mỹ dường như chưa hài lòng với con số tù nhân được phóng thích quá ít từ phía Việt Nam. Ông Đài nói.
Trong ít nhất là khoảng hơn 2 năm trở đây thì Hoa Kỳ nỗ lực vận động để cho các cái tù nhân lương tâm ở Việt Nam được thả tự do trong nước hoặc là được đi tị nạn chính trị nước ngoài, nhưng mà phía Việt Nam thì hoàn toàn là từ chối. Và cho đến cùng chuyến đi với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sau Hoa Kỳ đó, thì phía nhà nước độc tài của Trẻ Việt Nam mới thả tự do cho hai, một là cựu tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy, hai là anh tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa đi sang tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái động thái sau rất nhiều nỗ lực từ phía Hoa Kỳ để Việt Nam có một thiện chí. Thế nhưng mà điều đó thì theo đánh giá của tôi thì nó hoàn toàn không có đủ, hoàn toàn không có đáp ứng được phía mong muốn Hoa Kỳ.
Ông Đài cho biết thêm.
Thì đây là một cái sự mặc cả đi lại giữa hai bên. Thì bây giờ vấn đề nó phụ thuộc vào cái sự cứng rắn của phía Hoa Kỳ. Tức là cái chuyện đàm phán mặc cả là đương nhiên rồi, nhưng mà cái áp lực của Hoa Kỳ có sức khoát hay không? Đó là đặt gắn cái điều kiện về thả tù nhân lương tâm, cải thiện tình trạng nhân quyền với lại các vấn đề viện trợ về phát triển, hỗ trợ về kinh tế, viện trợ nhân đạo, rồi vấn đề quan hệ thương mại song phương, thì cái vấn đề nhân quyền Việt Nam sẽ được cải thiện.
Trong khi phái đoàn của Thủ tướng Chính gặp gỡ chính giới và tham gia các hoạt động khác nhau trong suốt chuyến công du kéo dài 7 ngày tại Hoa Kỳ, cộng đồng người gốc Việt tại khu vực Washington DC và San Francisco ở bang California dự kiến tổ chức các buổi biểu tình kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền và phóng thích tù nhân lương tâm. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam, theo đó cho rằng chính quyền Việt Nam bắt bớ tùy tiện những người lên tiếng ôn hòa bảo vệ nhân quyền, vi phạm quyền tự do phát biểu, tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường lên tiếng phản bác các báo cáo này, cho rằng nhận định của phía Mỹ là không khách quan và không phản ánh tình hình thực tế tại Việt Nam. Phía Việt Nam nói việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là một chủ trương nhất quán của đảng nhà nước. Nói thêm rằng Việt Nam không chỉ coi trọng đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin là những nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế về quyền con người, mà thực chất xuất phát từ chính lợi ích mang lại cho phát triển đất nước. Khi tiếp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào tối ngày 12 tháng 5 tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ tình cảm đặc biệt ông dành cho đất nước và con người Việt Nam. Dịp này, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự đồng tình về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia. Thủ tướng Chính gặp Tổng thống Biden trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN diễn ra tại thủ đô Washington từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5. Ông Biden cho biết ông luôn dành nhiều tình cảm cho Việt Nam và con người Việt Nam. Và trong thời gian là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông và người đồng nghiệp quá cố John McCain đã vận động để tăng cường mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam, truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Biden nói. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam viết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt. Hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Tổng thống Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, vẫn theo cổng thông tin chính phủ. Ông Chính chuyển lời thăm Việt Nam từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Biden nói rằng sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Cuộc gặp ngắn giữa ông Biden và ông Chính diễn ra khi người đứng đầu Nhà Trắng tổ chức chiêu đãi các nhà lãnh đạo ASEAN, trong đó Việt Nam là một thành viên. Hôm 12 tháng 5, ông Biden hứa chi 150 triệu đô la cho cơ sở hạ tầng, an ninh, phục hồi đại dịch và các nỗ lực khác nhằm chống lại ảnh hưởng của đối thủ Trung Quốc trong khu vực, theo hãng tin Reuters. Chính quyền của ông Biden hy vọng rằng những nỗ lực tài trợ này sẽ cho các nước ASEAN thấy rằng Washington vẫn tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thách thức lâu dài của Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính của Washington.
Một hội nghị trực tuyến giữa các chuyên gia Hoa Kỳ và các quốc gia liên quan đến khu vực sông Mekong vừa được tổ chức ngay trước thềm thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN nhằm thúc đẩy mối quan tâm và sự tham gia tích cực hiệu quả hơn nữa của các quốc gia khi các vấn đề về Mekong đang ngày càng ảnh hưởng đến an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Hội nghị trực tuyến mang tên Chủ nghĩa đa phương Mekong và Hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN do Trung tâm Simpson có trụ sở tại Washington tổ chức vào ngày 10 tháng 5 có sự tham dự của đại diện phái bộ Hoa Kỳ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Kate Raffles, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Bilahari Kosikan và các chuyên gia nghiên cứu cấp cao về châu Á của Thái Lan, Việt Nam, Lào và Trung tâm Simpson. Nội dung của hội nghị không chỉ bàn thảo về các vấn đề trên sông Mekong, mà quan trọng hơn là đưa ra cái nhìn toàn cảnh, thu hút sự chú ý và đề xuất các cách thức mà ASEAN với tư cách là một thể chế có thể tương tác tốt hơn với khu vực và cách thức mà Hoa Kỳ có thể tham gia hiệu quả hơn thông qua ASEAN nhằm cải thiện kết quả hợp tác trong khu vực giữa các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong. Theo lời của Giám đốc chương trình Đông Nam Á Brian Isle của Trung tâm Stimson, phát biểu tại hội nghị, đại diện phái bộ của Hoa Kỳ nói rằng từ công việc trực tiếp với ASEAN, bà nhận thấy rằng ảnh hưởng hàng ngày của sông Mekong đối với khu vực rộng lớn hơn cũng giống như cách mà ASEAN đóng góp vào an ninh thịnh vượng thống nhất ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cũng vì vai trò rất quan trọng của tiểu vùng sông Mekong đối với hòa bình và ổn định của ASEAN, nên Hoa Kỳ đã cam kết tăng cường năng lực và khả năng phục hồi bền bỉ của khu vực này thông qua sông Mekong, để từ đó tăng cường năng lực và khả năng phục hồi bền bỉ của ASEAN. Thời gian qua, Hoa Kỳ đã có các chương trình hành động thể hiện cam kết này thông qua chương trình đối tác Mekong-Hoa Kỳ, còn gọi là MUSP, để giải quyết những thách thức chính ở Đông Nam Á, trong đó bao gồm việc cứu trợ thiên tai, quản lý và điều hành nguồn nước, các vấn đề về sức khỏe và ứng phó đại dịch, vận chuyển năng lượng, khí hậu, môi trường, bình đẳng giới, v.v. Theo lời bà Kate Raffles, việc tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực trên của Hoa Kỳ tạo điều kiện cho cả ASEAN và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phát triển khi hỗ trợ cho các tổ chức đa phương như ASEAN và MUSP cùng hợp tác, làm việc cùng với nhau thông qua các chương trình cung cấp đào tạo kỹ thuật cho các giới chức từ tất cả các nước ASEAN. Đến nay, đã có hơn 1.700 giới chức chính phủ của ASEAN đã được đào tạo về các chủ đề từ quản lý nước cho đến kinh tế kỹ thuật số, vẫn theo lời đại diện phái bộ Mỹ. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn có chương trình Mekong Connection cung cấp các khoản tài trợ nhỏ cho các tổ chức cộng đồng ở Campuchia, Thái Lan và Việt Nam nhằm khám phá các giải pháp sáng tạo cho những thách thức xuyên quốc gia. Đại diện Mỹ nói rằng, trong cam kết của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được kết nối tự do và cởi mở, ASEAN chính là trọng tâm của cam kết đó. Hội nghị đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, được tổ chức tại thủ đô của Mỹ, nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và khối ASEAN, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á, cũng như bàn thảo về cách thức mà Hoa Kỳ có thể mở rộng vai trò của mình trong việc cung cấp các giải pháp bền vững cho các thách thức khu vực như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và phát triển nguồn nhân lực. Theo lời của cựu Thứ trưởng Singapore Bilahari Kosika, việc Mỹ tổ chức hội nghị đặc biệt với ASEAN ngay vào thời điểm chiến tranh vẫn đang diễn ra ở Ukraine và khi đang đối diện với hàng loạt các thách thức toàn cầu khác, cho thấy Hoa Kỳ không hề mất tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng như dự đoán của một số người. Đề cập đến sáng kiến hạ lưu sông Mekong do chính quyền Obama khởi động và rất được hoan nghênh lúc đầu, nhưng sau đó bị sao nhãng trong nhiệm kỳ tiếp theo, và chỉ được chú ý tới vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Cựu quan chức của Singapore nói rằng, điều chúng tôi cần ở Mỹ là sự chú ý nhất quán ở cấp cao, vì điều đó báo hiệu rằng Mỹ nhận ra tầm quan trọng chiến lược của sông Mekong. Ông Kosika nói thêm rằng, tiền thì rất có ích, nhưng đó không phải là vấn đề hàng đầu, mà các đối tác như Nhật Bản và Úc cũng có thể cung cấp. Tuy nhiên chỉ có Hoa Kỳ, và chỉ Hoa Kỳ mới có thể mang đến sức mạnh chiến lược đi kèm với sự chú ý nhất quán ở cấp cao. Bất chấp tầm quan trọng rất lớn của Mekong, vấn đề này trong thời gian qua đã không được quan tâm đầy đủ, thậm chí từ phía các quốc gia KLMV là bốn nước thuộc tiểu vùng sông Mekong là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, theo nhận định của các chuyên gia. Trong khi tiến sĩ Satu Limeye, giám đốc Trung tâm Đông Tây ở Washington DC, và các chuyên gia khác cho rằng vấn đề Biển Đông nổi cộm và các thách thức khác trong khu vực như vấn đề đô thị hóa, giải quyết di sản chiến tranh đang chi phối sự chú ý của các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mekong. Thì theo tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, thì nguyên nhân có thể đến từ mức độ nhận thức của các quốc gia. Ngoài ra, khái niệm tự do đi lại là một vấn đề nhạy cảm trong khu vực liên quan đến vấn đề xuyên biên giới. Chính vì vậy, theo ông, giải pháp cần phải đến từ việc vận động chính sách và hợp tác giữa các quốc gia.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Người dân mong được hỗ trợ nhân đạo.
Tin tức cho biết trong phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đóng góp cho hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc với Ukraine. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thấy có lời kêu gọi nào về quyên góp trong hỗ trợ nhân đạo này. Ông Trần Văn Năm, một tiểu thương, ý kiến.
Mọi người dân đều ủng hộ, nhưng mà cái cách ủng hộ như thế nào? Cái cách truyền thông của mình như thế nào? Đó, để người dân người ta hiểu được. Và cái nơi nào là nhận, để cho nó tới nơi tới chốn, tới người dân Ukraine rồi các nước khác, đều là hỗ trợ Việt Nam mình trong chiến tranh. Thì bây giờ là mình sẽ ủng hộ lại cho cái bên yếu thế hơn, bên chính nghĩa và yếu thế hơn. Đó là lương tâm của dân tộc Việt Nam nói vậy.
Thường khi cần hỗ trợ nhân đạo thì các tổ chức hội đoàn sẽ phát lời kêu gọi và đứng ra tổ chức quyên góp. Ông Lê Văn Dũng, cựu thông dịch viên quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói rằng đến nay vẫn chưa thấy nơi nào phát động quyên góp nhân đạo đó cho đồng bào Ukraine.
Chưa nghe cái Việt Nam nói đi hỗ trợ gì hết. Chưa nghe Việt Nam hỗ trợ gì hết. Nghe thì chúng tôi cũng sẵn sàng, vì ai là cùng một người thôi, nhưng mà chiến tranh là khổ hết. Thì mình ăn một miếng nhìn miếng để mà hỗ trợ cho người dân bạn bè trên năm châu này, thì cái đó là tụi tôi rất đồng tình. Dù ngày này ăn trăm thì thôi, mình nhìn 20 để hỗ trợ cái tiền đó cho người dân người ta bên đang bị chiến tranh, thì mình nên làm được việc đó là tốt thôi, chứ cái đó là tâm của con người mà đâu phải là truyền giận gì đâu.
Theo dõi tin tức về chiến sự kéo dài, có ý kiến là kể khi hòa đàm thành công thì vẫn cần đến chuyện hỗ trợ. Sinh viên Trần Thiên Phú, khoa ngôn ngữ Anh, diễn giải.
Sắp tới nếu như mà hòa bình thì mình vẫn được quyền hỗ trợ để khắc phục các hậu quả của bên chiến tranh đã để lại cho người dân, vẫn được. Đất nước Việt Nam mình có thể hỗ trợ được nhiều thứ như là các nhu yếu phẩm, quần áo, đồ may mặc, hoặc là y tế, dụng cụ học tập, hoặc là thức ăn cũng được, và có thể là có thể hỗ trợ tiền bạc cũng được nữa.
Pháp luật Việt Nam quy định Hội Chữ Thập Đỏ tham gia hoạt động cứu trợ quốc tế trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế. Việc hỗ trợ nhân đạo này, theo ý kiến của một người dân, thì còn cần cả lúc đất nước Ukraine tái thiết sau chiến tranh. Ông Trần Văn Năm, ý kiến.
Mình nghĩ là bây giờ cái mối quan hệ giao thương quốc tế nó rất là chằng chịt với nhau, rộng rãi. Ngay cả Ukraine, cả 10,000 người Việt Nam mình, đó bây giờ họ cũng bỏ chạy tứ tán rồi. Thì nay mai là nhà nước mình cũng có trách nhiệm là hỗ trợ những cái người Việt Kiều mình đó, để mà tái thiết lại cái cuộc sống của họ. Ta thì cũng là, mà họ là ở Ukraine thì không phải là mình giúp cho người của mình, là giúp cho đất nước Ukraine. Rõ ràng là vậy thôi.
Giờ nếu Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát lời kêu gọi quyên góp cho hỗ trợ nhân đạo Ukraine, sẽ có nhiều người hưởng ứng. Ông Lê Văn Dũng nói rằng ông rất hoan nghênh khi có lời kêu gọi về hỗ trợ nhân đạo.
Cái đó nhà nước giờ quy định qua Hội Thập Đỏ, qua nhà nước hoặc là qua chỗ nào đó để đi qua tới Ukraine mà hỗ trợ cho người ta, thì khuyên góp người dân hoặc là bắt người dân này. Đóng xin người dân một người 50-30 hoặc có bao nhiêu là cái đó tùy hào tâm của người dân, thì cái đó là chủ là đồng ý rồi. Nếu nhà nước làm được kia nữa là chủ rất hoan nghênh.
Dưới góc nhìn của giới trẻ thì việc hỗ trợ nhân đạo này cần phát động cả trong trường học để cùng chia sẻ cộng đồng. Sinh viên Trần Thiên Phú đề xuất.
Mình nghĩ nhà trường nên cho những người mà để cho những sinh viên mà có khả năng và có lòng tốt để quyên góp giúp đỡ vào những người dân bên Ukraine, thì chiến tranh mà người dân là người khổ nhất, nên vậy là mình nghĩ là nên cho những người mà có khả năng và cũng có cái tấm lòng. Yeah.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng là địa chỉ tin cậy trong kêu gọi quyên góp. Với người dân thì bao đời nay họ vẫn hiểu chiến tranh là mất mát, nên luôn sẵn lòng sẻ chia với tâm thế lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from